Đây, chương trình chuyện quê do Triệu Phổ phụ trách. Xin kính chào quý thính giả.
Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, chương trình chuyện quê hôm nay xin mời quý vị nghe bài viết của Cát Tô Văn với tựa đề rất dễ thương và rất nhạy cảm cho tất cả chúng ta. Đó là bài Bà Mẹ Quê. Có nhiều cách gọi về song thân tùy theo địa phương, nhưng ở quê tôi, một vùng thuộc tỉnh Kiến An, Hải Phòng, thì còn con gọi bố mẹ là thầy cô. Vì thế, tôi xin giữ hai danh từ này cho bài viết về mẹ tôi, một bà mẹ quê. Thầy tôi qua đời ngày 15 tháng Giêng năm 1947, hưởng dương 41 tuổi. Ông cụ mất đi khoảng 2 tháng bị bệnh, mà cái thời ấy người cùng quê chỉ biết gọi là bệnh thương hàn. Những ngày thầy tôi lâm trọng bệnh, và khi các con tiễn chân ông cụ ra cánh đồng thì nay tôi không còn nhớ cái gì nữa. Kỷ niệm duy nhất còn sót lại trong đầu tôi là khi ông cụ tháo vai cài ra khỏi cái cổ con trâu rồi đưa sợi dây thừng cho tôi dẫn nó đi ăn. Đang gặm cỏ, khi đến bên bờ hồ nước cửa nhà thì nó nhào xuống nước, nước mũi lên thở phì phò phì phò. Còn tôi một thằng bé canh trâu mới 6 tuổi, không thể nào kéo nó lên được, cho nên tôi đành phải buông dây cương, đứng ở trên bờ mà khóc vì sợ con trâu nó chết đuối. Nhiều quê bu tôi, một bà mẹ quê thì tôi nhớ thật nhiều, nhưng chưa một lần nào nhắc lại những kỷ niệm này với anh chị em của tôi và con cháu. Khi thầy tôi mất đi thì bố tôi mới 43 tuổi, với một cách 7 đứa con, tất cả cùng sống trong cái căn nhà tranh vách đất ba gian hai cái, một mảnh vườn với diện dăm ba sào ruộng thuộc làng Trụ Viên, tỉnh Kiến An, thành phố Hải Phòng. Một hình ảnh tuy đã hơn 60 năm rồi mà tôi vẫn còn như là đang thấy trước mắt. Đó là cái cảnh vào lúc hoàng hôn, cô tôi đứng ở góc vườn hướng ra nghĩa trang mà kêu tên thầy tôi trong tiếng đất sau khi đã chôn cất ông Phật. Cô tôi căng ngày với chân lắm tay bùng với ruộng lúa vườn cao. Mùa chiều về, sau khi thổ cơm cho con, nấu cám cho lợn, thì mặt trời đã lặn rồi. Giữa lúc tranh tối tranh sáng đó, bà lẳng lặng đi ra sau góc vườn, lúc thì ngồi ngắt đoạn khoai lang, khi thì đứng hái lá chè mà thúc thích khóc, trong khi các con không hay biết gì. Một buổi chiều tối, khi chim đã về tổ, tôi leo lên cây cao ở góc vườn để bắt chim sáo. Khi mà nghe chim kêu chiếc chiếc mà tôi đã rình nó từ lâu, tôi thất kinh sức phải rơi xuống đất khi bất chợt thấy một cái bóng đen đang khóc ở góc vườn. Nhưng tôi hoàn hồn ngay khi nhận ra cái dải khăn trắng vấn ở trên đầu, hai cái đuôi chạy dọc sống lưng của mẹ tôi. Tôi vội tụt xuống định chạy vào nhà, nhưng rồi tôi khựng lại. Tôi ngồi thụp xuống ở bên gốc cây cao vì nghe tiếng bu tôi khóc. Ôi ông ơi ông, trời đã tối rồi, ông đi đâu mà sao ông không về ăn cơm ăn nước với các con ông ơi ông. Chưa lên 6 tuổi, cái tuổi nghịch ngợm của tuổi trẻ nhà quê không biết sợ mà, nhưng tôi rùng mình nổi gai ốc khi nghe bu tôi kêu lên như thế. Bà khóc trong đất nghẹn, cổ kềm lại ở trong họng không cho ra tiếng vì sợ các con nghe được. Chắc là bà cam chịu đau khổ thương nhớ một mình, không đành chia nỗi buồn với các con của mình. Các anh chị em trong chúng tôi không ai hay biết được việc này, vì sau một ngày quần quật với công việc ruộng lúa bồng khoai thì tất cả đã mệt nhòa. Mọi người đi nghỉ sớm để sáng mai khi gà vừa gáy sáng và tiếng chuông nhà thờ binh bông thì lúc 5 giờ sáng đã phải dậy để chuẩn bị ra đồng. Riêng mình tôi là biết bu tôi khóc. Tôi chẳng nói cho ai hay, nhưng tiếng khóc của mẹ xoáy vào đầu tuổi thơ khiến cho tôi đứng sau hè nhìn bu tôi rủ xuống như tàu lá xuống hố. Nghe bà nấc nghẹn mà ứa nước mắt theo bà. Chiều khi tôi thấy bà vịn cái cành già rồi cái sức nặng khổ đau kéo cành cây nhảy xuống. Một chiều tối, tôi nghe tiếng ở bên kia vườn cách cửa em vẫn xanh. Mẹ quán sao mà cứ khóc mãi thế? Hãy để cho quán nó yên nghỉ chứ. Đó là tiếng nói của cụ chuyện chú của thầy tôi. Các cụ cũng sắc ruột gì cái tiếng khóc mổ buổi chiều ở ngoài góc vườn. Cô tôi là cháu dâu cho nên phải vâng lời chú, và từ đó cô tôi không có đứng ra ngoài vườn mà khóc mổ buổi chiều nữa. Nhưng cái nỗi sầu vì nấm mồ trồng chưa xanh cỏ thì làm sao vơi được, cho nên nước mắt cứ tiếp tục rơi cũng như những tiếng nấc nghẹn trong góc bếp giữa đêm khuya. Mùa đông tháng giá, trên trời khá lạnh vì ở vùng quê với căn nhà lá có nhiều khe hở để gió lùa vào. Anh em tôi nằm trên ổ rơm đắp dưới kín đầu thì hở đuôi và ngược lại nếu kín chân thì hở đầu. Cái lạnh đêm khuya lại thêm dạ dày trống đúng với cái châm ngôn là bụng đói cật rét, cho nên giấc ngủ của chúng tôi chật chờ. Nửa đêm về sáng khi gà vừa gáy, tôi thức giấc thấy ánh lửa từ nhà bếp hắt lên. Tôi bò dậy còn máu men tới để sửa cho ấm thì thấy bu tôi ngồi nấu cám heo, một tay cầm que, tay kia mở có mớ rơm đầy vào tiếp cho lửa cháy. Bố mẹ tôi tinh linh vết vết ngã nghiêng theo ánh lửa bật bùng. Đêm khuya thấy con thức dậy bò xuống bếp thì mẹ biết là con đang thấy cái gì. Vừa trông thấy tôi bà vội kéo vạt áo lau nước mắt rồi nói: "Đói hả con? Ngồi xuống đây sưởi cho ấm rồi cu nướng khoai cho con ăn." Bếp nhà quê đun bằng sơm rạ cho nên cái tiếng nổ lép bép làm bắn ra những tia lửa vừa khói đông và kéo theo tro bụi phủ lên người của người ngồi nấu. Cô tôi đứng dậy kẻ phủ cho trên tấm khăn trắng rồi lấy củ khoai lang tại cái thúng keo trên lưng bùi vào đám tang giữa ba con táo. Có thể nhiều người không biết khoai nướng bùi bếp to là gì, cái mùi vị nó ra sao. Ngay cả những con cháu nội ngoại của buôn hiện nay đang sinh sống ở trên đất Mỹ cũng không biết như thế nào. Nhưng với tôi, củ khoai lang vùi bếp mà cô tôi ban cho tôi không có cái gì có thể so sánh được. Người ta thường có dùng chữ ban để nói những cái hồng ân ở Thượng Đế, ở Chúa, ở Phật ban cho con chiên Phật tử. Nhưng cô tôi đã ban cho tôi cái củ khoai nướng vùi trong bếp ro giữa đêm đông giá lạnh mà xung quanh chỉ có rơm rạ, tro bụi, bóng tối và tình thương mẹ con. Bà mẹ khều củ khoai ăn trong đám tro ra, dò nắm rơm chà lên cái vỏ ngoài cho sạch vỏ trái đen rồi đưa cho con. Khoai còn nóng lắm, con ăn từ từ nhé. Đúng rồi, khoai nướng thơm và ngon với trẻ em miền quê. Nếu em đói mà em vội ăn đến nỗi quên cả bóc vỏ thì sẽ bị nóng phải khá miệng, lửa mặt lên trời mà thổi phù phù. Ăn vụng mà nốt vội muốn khoai lang thì rất dễ bị nghèo. Bụng đói cật rét mà hai tay nắm củ khoai nướng nóng thì thích lắm, nhưng không hiểu sao cái tật tham ăn của tôi biến đâu mất đi rồi. Tôi cũng chẳng hiểu chữ dứa là gì, nhưng vẫn cứ bẻ củ khoai ra làm hai đưa cho bu tôi một nửa mà tôi không nói lời, biết nói gì. Và dù biết văn qua chữ tốt thì trong cái hoàn cảnh ấy ngàn vạn lời nói cũng bằng thường là sáu người. Tôi đưa nụ cô khai cho cô, chỉ vì tôi thấy bu kéo vạt áo lao nước mắt, chỉ vì trong ánh lửa sơn chập chờn dưới đêm kia mà tôi thấy mắt Vu vu tôi đo đạc. Tôi đưa nửa cô khoai cho vu, vì tôi biết vu tôi cũng đói nhưng nhường miếng ăn cho con như tất cả bạn. Cầm miếng khoai trong tay, vu tôi nhìn tôi không nói gì cả, nhưng lại tròn tay qua tới ôm tôi rồi nói. Tôi biết là vu tôi đã thành thức. Rồi rồi bà đã đi. Thôi, cô lên nhà đánh thức anh chị dậy đi, ăn cơm thì còn chuyện ra đọc để nghe con. Hai chữ ra rồng là chỉ có việc làm ngoài đồng ruộng như là khúc đất nhổ mạ, cấy lúa làm cỏ, trồng cao trồng cao trồng bắp vân vân. Những công việc của nhà nông để làm ra thực phẩm mà cái người ở thành phố, nhất là các bạn trẻ người Mỹ gốc Việt không bao giờ có thể hình dung ra được nó vất vả như thế nào. Ngày qua ngày, bầy gà một mẹ bảy con đùm bọc quây quần dưới mái tranh, được bao banh, được bao quanh bởi lũ tre, rồi thì bị chạy loạn từ trước đó. Khi hầu tiêu về làng cũ thì chỉ còn quan tàn đổ nát, cho nên mẹ con tôi lại phải chạy theo dòng người di tản. Thế họ đi thì bà mẹ quê cũng chắc không đi, không biết sẽ về đâu và sẽ làm gì. Những lúc gian nan khốn khổ như thế, chắc hẳn vu tôi lại kêu thầy tôi và mong rằng ông chỉ lối đưa đường cho vợ quá con tôi của ông được về đây bình an. Cuối cùng thì gia đình tôi đã là dân di cư trôi dạt vào đây, về làm bến xúc quận Bến Cát tỉnh Bình Dương năm 1954. Người nông dân thường có sức chịu đựng như là có dại, bất ở đâu cũng sống được với đất. Nhưng mẹ con chúng tôi ra đi không mang được theo ruộng vườn, chỉ với hai bàn tay, cho nên phải xoay trở. Các anh chị tôi lúc này đã trưởng thành, cho nên phiêu lưu về thành phố, và gia đình tôi thì lại chuyển về ở đường Đỗ Thành Nhân Khánh Hội, quận 4 Sài Gòn. Bu tôi, một bà mẹ quê lạc về thành phố, bỏ lại sau lưng xa tích mù, một mái tranh lũy tre ruộng vườn, và nhất là mồ mả của chồng sẽ không bao giờ được tìm lại, cho nên khu tôi như là tàu lao búa. Và chỉ hồi sinh sau khi có tiếng bập bẹ bàn bà của các cháu nội cháu ngoại. Có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất của bố tôi cũng như là các bà mẹ khác, thương cháu, chăm sóc cháu hơn là thương con. Vẫn tưởng bố tôi được hưởng dư hưởng thái bình với cháu ra đoạn bạc bên con cháu cho tới lúc đầu bạc răng lông. Thì chiến tranh lại tràn về, các con trai, con rể của cụ lên được tổng quân. Thằng thì ở Cao Nguyên, đứa thì ở Đông Hà, con trai út ở Sơn Trà, thì cái con trai ấp út ở mãi mãi tận mũi Cà Mau. Đâu đâu cũng nghe tiếng súng nổ. Đại bác đêm đêm vọng về thành phố, thì bà mẹ quê khốn khổ thức giấc, ngồi tựa lưng vào vách, nhắm mắt, tay cầm tràng hạt, miệng đập thầm chuỗi vân khôi, cầu xin thượng đế ban ân lành cho đàn con rước làm trên đổ đạn. Nhưng ngày tháng vu tôi vẫn nhói tim khi nhìn thấy chiếc xe nhà binh GMC chở quan tài phủ cờ chạy ngang qua cửa, khi nghe mấy bạn sống kháo với nhau rằng áo quan phủ cờ vàng ba sọc đỏ đó là của người lính chết trận, thì bố tôi lại vịnh vào tường ngồi xuống đọc kinh cầu nguyện. Đây là đài Việt Nam hải ngoại, quý khán giả đang nghe chương trình Chuyện Quê do Từ Bộ chủ động. Rồi sáng ngày em tháng 6 năm 1966, một xe đêm xe chạy vào xóm và từ từ dừng lại, khiến bố tôi hốt hoảng quỵ xuống. Như người lính thủy quân lục chiến tìm nhà bà Châu, bà hàng xóm, và cũng là người cùng quê để báo tin là con trai của bà là thằng Hảo đã tử trận. Bà Châu xỉu, vu tôi hoảng hốt lo lắng muốn xỉu thêm, vì Mão và tôi là bạn và cùng tình nguyện vào thủy quân lục chiến. Mão chở tiểu đoàn 1, tôi ở tiểu đoàn 2, và cả hai vừa đụng trận tại ngã ba sông Định thuộc Bích La thôn Quảng Trị. Nó tử thương, tôi thì vậy bị đạn xuyên qua cửa tay. Thế con sao, cho nên tôi đã nói với hậu trạch là đừng có báo tin về cho gia đình của tôi biết. Cũng thay, hậu cứ ở Thủ Đức cứ làm theo đúng thủ tục mà báo tin, cho nên hai ngày sau một xe nhà binh đậu trước cửa. Hỏi nhà bà Kiệt: tên anh cả của chúng tôi. Người báo tin chưa kịp nói gì thì vua tôi đã không còn biết gì nữa. Vì bị thương nhẹ cho nên tôi xin xuất viện ngay để được phép. Vua tôi đang nằm trên giường bệnh thấy tôi về, cụ ngồi bất kỳ ngơ ngác nhìn con, hai tay vuốt mặt con, nắm vai, nắm tay con lắc lắc như muốn biết đây là thật hay là chi ta. Vua tôi không nói gì, mà bà chỉ khóc. Có lẽ cụ khóc vì lo âu, cụ khóc vì hạnh phúc còn cầm được tay của con vừa từ mặt trận trở về. Những bà mẹ của lính chiến thấy mặt con lúc nào thì hạnh phúc của con. Tôi xin mượn ý thơ của một nhà thơ: không chết người con lính chiến mà chết người mẹ ở hậu phương. Người lính chiến đấu nếu có chết thì chết một lần, nhưng bà mẹ ở hậu phương thì chết dần, chết mòn, chết gắt vì con của mình. Vua tôi đã chết gắt nhiều lần như thế khi mà thấy mấy đứa con, đứa cháu trong họ hàng và cùng ở Thiêu Kiến lần hồi tử trận như ở Tô Chiêu, Tô Sơn, Vũ Tuấn, Nguyễn Thanh. Cuối cùng thì ngày 19 tháng 6 năm 1969, trên quân kinh Cán Gáo thuộc tỉnh Chương Thiện, những tiếng nổ đã loại tôi ra khỏi vòng chiến. Nhưng may mắn hơn Chiêu, Sơn, Tuấn, Thanh, tôi còn nặng nề, chưa đi được, cho nên khi tỉnh dậy thì mình nằm trên giường bệnh viện, toàn thân là những dây cuộn nhỏ. Mờ mờ nhìn qua lớp băng đầu, tôi nhận ra là cô tôi đang lấy cại vết máu, vết sình đã khô trên mặt tôi. Tôi mấp máy đôi môi, gọi qua hơi thở của mình như thế: mẹ. Tiếng mẹ dễ gọi, dễ thương như vậy, thế nên tôi đã quen với chữ mẹ từ nhỏ. Tôi bị trọng thương, vì loại ra khỏi vòng chiến thì cũng là lúc mẹ tôi bớt đi được một phần lo âu. Thế tôi lê lết với cái đôi nạng gỗ kẹp nách thì mẹ tôi mỉm cười: con cứ như thế này thì mẹ đỡ lo con. Chưa trả hết nợ đức cho nên tôi hạnh phúc quanh quẩn một thời gian bên mẹ. Mẹ già, mẹ quên, và mẹ không biết viết, không biết đọc, và chỉ biết khóc vì con thôi. Thế rồi đất bằng dậy sóng, các bà mẹ lại tiếp tục vất vả vì các con. Lần sau cùng tôi nghe mẹ tôi khóc thì là khi tôi cáo kỉnh nhìn mẹ tôi quất đôi dép làm bằng vỏ xe hơi mà cụ đã len lén để vào túi sách cho tôi lên đường Vinh Quang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ba anh em trai của tôi cùng hai người anh rể đều lên đường để được cải tạo làm con người. Chẳng cần nói thêm thì ai cũng biết là một bà mẹ già trong hoàn cảnh ấy có vui vẻ. Nghe hàng xóm xì xào bàn tán với nhau, mẹ tôi tập thà đi mua quần áo đen và dép râu cho các con để các con sớm về đoàn tụ với gia đình. Quá khứ đời lính chiến của tôi đã khiến mẹ cho tôi lo âu sợ hãi, nhưng chưa lần nào tôi hổn với mẹ tôi như lần này. Tôi lôi đôi dép cao su ra khỏi túi xách và quăng nó vào góc nhà. Mẹ tôi nhìn sững tôi và chắc bà tự hỏi tại sao lại vứt những cái thứ cần thiết ấy. Nó sẽ giúp cho con sớm được về với mẹ. Làm sao tôi hiểu được cái tình thương mênh mông của bà mẹ quê, khi mà bà cũng không biết được là con trai của mẹ đang chín từng khúc ruột. Tôi lẳng lặng cầm túi xách và bộ quần áo lên đường, không có lời chào từ biệt mẹ già đang ngồi tủi lưng và vắt mà mắt nhìn theo quát trong tay. Cải tạo. Tới năm thứ 9 thì tôi hay nằm mơ thấy mẹ. Linh tính báo cho tôi biết có cái điều gì đó chẳng lành. Tôi hỏi người nhà mỗi khi đến thăm nuôi thì được biết mẹ tôi vẫn bình thường. Nhưng sao tôi thấy mẹ tôi trong giấc mơ? Tôi đem chuyện hỏi lại thì lúc đó vợ tôi đành lôi ra tung sách ra một sắp hình đám tang mẹ tôi mà vợ tôi đem theo riêng vô chính. Tôi không còn nước mắt để khóc mẹ, vì tôi đã không chào mẹ ra đi. Không biết rằng lúc đó cái lời chào vĩnh biệt không biết là ai sẽ vĩnh biệt ai. Mẹ tôi khóc vì các con phải ra đi đã thái bình khiến cho mẹ tôi buồn. Mẹ tôi đã ra đi vĩnh viễn khi tôi chưa quay về nhà. Lòng mẹ thương con như biển thái bình dạt dào. Lòng mẹ như bị dao chém mỗi khi nghe tin con thắng trận trở về. Trở về trên đôi đạn gỗ, trở về hòm gỗ cài qua. Lời nào nói cho đủ, lời nào viết cho hết trong vài ba trang giấy. Nhưng bà mẹ dù quê hay mẹ thành phố, dù bên này hay bên kia đều là mẹ Việt Nam. Mẹ Việt Nam thì lúc nào cũng vui và khổ đau theo đời sống thăng trầm của các con mình. Không vui khi thấy các con không vui với nhau, khổ đau biết bao nhiêu những bà mẹ của các anh lính chiến luôn luôn canh cánh bên lòng, lo sợ phải rên rỉ không lá vàng đeo rẳng trên cây, lá xanh rụng xuống, vân vân. Những ai còn mẹ, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì xin chớ có cử chỉ đáng trách như tôi đã phạm đối với mẹ và mẹ quê của tôi, để khỏi phải ân hận không vui suốt đời mình. Quý thính giả vừa nghe bài Bà Mẹ Quê của Cát Thu Văn. Trường Phổ xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình này suốt 11 năm qua. Thân ái cùng quý thính giả và gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới.